A Di Đà Phật, kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2001. Bài pháp chúng tôi xin gửi đến quý vị hôm nay đó là Mắt nhìn vào thế gian. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi nói đến thế gian thì có nhiều người cũng nói với thầy: dạ thưa thầy, tại vì là thế gian cho nên nó không có ngay, cái chuyện gì nó cũng gian dối lắm, cho nên khi mà nói tới thầy mà thầy có nghe được những cái sự gian dối đó đó thì cũng không nên buồn. Thì kính thưa đại chúng, thì mình biết là nó gian rồi thì thôi chứ mình buồn chi, có phải không? Thì cái bài Mắt nhìn vào thế gian ở đây đó, thưa quý vị, có hai cái ý nghĩa. Nếu nói là cái thế gian là một cái sự không thật, không có thẳng, không có ngay, thì đó cũng là một cái cách để mình nhìn. Nhưng mà đối với những người Phật tử như chúng ta, như quý vị đó, một khi mà chúng ta biết được giáo lý của Phật, chúng ta biết thực hành lời dạy của Đức Phật mỗi ngày, thì thưa quý vị, cái thế gian này không phải là cái thế gian ở bên ngoài, hay là cái thế gian mà chúng ta được biết qua những cái kinh nghiệm mà chính thân và tâm của mỗi con người chúng ta đã biết. Thưa quý vị, cái thế gian ở đây đó, chúng ta phải hiểu thêm nữa là cái thế gian chính là cái thân và cái tâm của chúng ta. Ở trong đó, chúng ta cố gắng tu tập, cố gắng để thấu triệt được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã, và đó mới là cái vấn đề chính để chúng ta biết được cái thế gian và để chúng ta nhìn vào cái thế gian. Kính thưa đại chúng, bình thường khi mà nhìn với cái con mắt trần của mỗi người chúng ta thì cái giác quan của chúng ta lúc nào cũng bị lầm lạc. Lầm lạc ở chỗ đó là vì là con mắt thường, cho nên chúng ta nhìn theo cái định kiến của mình. Mình nhìn theo cái vui, mình nhìn theo cái buồn của mình. Và rồi đó, những cái lầm lạc đó sẽ dẫn dắt chúng ta có những cái nhận thức sai lầm, có những cái nhận thức lầm đường, lạc lối. Vì chúng ta không thể thấy sự vật một cách trung thực, cho nên chúng ta luôn luôn bị lấp trong cái đám mây mờ, mê hoặc. Để rồi từ đó đó chúng ta mới có những cái thành kiến, có những cái tham ái, có những cái sân hận, có những cái ưa thích, có những cái sự ghét bỏ. Và rồi cuộc sống của chúng ta cứ như vậy đó mà cứ tiếp tục lôi cuốn trong cái đau khổ, trong cái phiền não, trong cái sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, vì là chúng ta có cái thành kiến, cho nên chúng ta không thể hòa hợp được với mọi người. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cái người đó đó, họ có những cái này, họ có những cái kia, họ có những cái nhìn soi mói về mình. Cho nên mình tới với một người nào đó đó, mình không thể hòa thuận với họ. Vì có cái sự tham ái, cho nên chúng ta còn có cái sự phân biệt là người này thân với mình, người kia là không thân với mình. Người này chúng ta có thể bày tỏ được cái tâm sự, và người khác chúng ta không thể nói được. Vì còn có cái chỗ sân hận, cho nên tâm của chúng ta lúc nào cũng không cảm thấy thanh thản, không cảm thấy an lạc. Và từ đó chúng ta mới có những cái sự ưa người này, thích người kia, ghét người nọ, bỏ cái người thân của mình. Tất cả những thứ đó đó, một khi mà đã xuất hiện trong con người của chúng ta rồi, thì quý vị nghĩ rằng mình có còn có đủ cái trí sáng suốt để mình thấy không? Không có. Khi mà chúng ta có những cái thành kiến rồi đó, dù cho người đó có tốt với mình kiểu nào đi nữa, mình vẫn thấy cái người đó có cái sự lợi dụng với mình. Tại mình cái thành kiến mà. Người đó dù cho họ đến với mình thân mật đến cái độ nào đi nữa, thì mình nhìn, mình vẫn thấy rằng người đó đó, họ không vừa ý với mình. Đó, tất cả đều do cái nhìn, do cái thành kiến sai lầm của mình. Rồi rốt cuộc mình không có cái tri giác sáng suốt để nhận thức những cái giác quan của mình và cái đối tượng của nó. Nói về cái giác quan của mình và đối tượng của nó đó, là muốn nói tới cái căn và cái trần. Khi chúng ta đã có những cái thành kiến, những cái tham ái, những cái sân hận, những cái thích và cái ghét bỏ rồi đó, thì chúng ta không có một cái nhìn khách quan nữa, mà lúc đó chúng ta bị điều khiển, rồi cuối cùng chúng ta chạy theo cái ảo ảnh, chạy theo cái ảo tưởng. Và rồi khi mà chúng ta chạy theo ảo ảnh càng nhiều, chạy theo cái ảo tưởng càng nhiều, thì chúng ta làm sao? Vì tất cả những cái đó đều là ảo tưởng, vì là ảo ảnh, cho nên chúng ta sẽ không tìm thấy một cái gì có thật đến với chúng ta. Và rồi từ đó chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng. Kính thưa đại chúng, khi mà tâm của chúng ta không đủ cái sáng suốt, cho nên chúng ta cứ lầm tưởng cái không thật cho là cái thật, đó là cái ảo tưởng. Và vì vậy đó, chúng ta thấy cái bụi bay mà chúng ta tưởng là mây mờ. Thường như quý vị thấy đó, ở trong thành phố thì chúng ta ít khi gặp lắm. Nhưng mà ở những cái miền quê Việt Nam đó, khi mà quý vị đi về đồng ruộng, khi mà thấy một cái đám bò hay là đám trâu nó đi qua một cái đám đất mềm, rồi thì nó sẽ dấy lên một cái đám bụi. Nhưng mà nó khi mà ở xa mình nhìn á, mình đâu có thấy đó là cái đám bụi do cái đàn trâu đàn bò nó đi, chỉ thấy là giống cái đám mây thôi. Thì con mắt nhìn của chúng ta cũng vậy đó. Ở đây đó thưa quý vị, nhà thơ Bùi Giáng, nhiều người cứ nói ông này là ông điên, nhưng mà thực sự đó, ông không có điên, ông rất là tài hoa. Bằng cớ là khi mà ông trình cái tác phẩm tập thơ Mưa Nguồn được cái giới văn bút chấm cho ông cái giải nhất, trong đó có cái bài thơ là Cô Sài Gòn. Ông nói có mấy câu rất là hay. Bụi bay mà tưởng mây mờ, hẹn nhau là đã sai giờ ngó nhau. Quý vị biết tại sao hẹn nhau mà đã sai giờ ngó nhau không? Là tại vì đó, cái thời gian nó không có thật đến với con người của chúng ta. Vì đó, nếu mà bây giờ mình thấy mình hẹn nhau một cái, thí dụ một anh trai nào đó mà hẹn với một cô gái nào đó, mình thấy cô đó đẹp lắm, phải không? Cô đó tóc sẽ dài, sẽ đen, mắt sẽ long lanh như là hai cái viên ngọc minh châu, hả? Rồi môi thì đỏ thắm, má thì tươi, cho nên là hẹn nhau. Nhưng mà cái hẹn này đó, để mấy chục năm sau dám hẹn không? Không dám hẹn. Mình thấy tóc cái cô gái đó bạc màu đi, mình thấy mặt cái cô gái đó sẽ nhăn nheo giống như là da gà vậy, thì chờ cỡ đó là hết dám hẹn, hả? Cho nên cái nhà thơ ông Bùi Giáng đó, ông ta thấy trước mấy chục năm, ông thấy rằng là nếu mà cái giờ mà gặp nhau đây đó mà là mấy chục năm về sau đó, không dám hẹn, tại vì hẹn sẽ thất vọng lắm. Cho nên mình thấy rằng là coi chừng, tất cả những cái đó đó đều là cái ảo tưởng, ảo cảnh nó hiện ra, mà rồi mình thấy những cái không thật, mình cho đó là thật. Thậm chí đó, có những người mơ tưởng tưởng thấy cái bóng điện ở bên đường mà cứ tưởng là bóng trăng nó rọi. Rồi đó, vì cứ nghĩ tới cái dung nhan của mình, cứ cho rằng là mình là đẹp nhất trên thế gian, cho nên á, mỗi khi mà mình đứng ngắm trăng ở trong cửa sổ mà thấy một cái chiếc lá nào mà bay, mình tưởng đó là ai đang có nhìn trộm mình. Đó. Mình đẹp quá, cho nên ai người ta cũng muốn nhìn cái dung nhan của mình. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái vật chất chung quanh của chúng ta đó thực sự nó có, nhưng mà chỉ là giả danh giả có, vậy mà chúng ta không thấy được, cứ thấy là cái căn nguyên của nó, không có thấy được cái căn nguyên thực sự của nó, và chúng ta cứ nhận đó là thật, rồi cứ ngỡ đó là cái vật chất thật trường tồn vĩnh viễn, và rồi kết quả dẫn tới cho mình một cái tâm thần bấn loạn, một cái nhãn quan mù mờ, một cái tinh thần xáo trộn. Và từ đó quý vị thấy mình có thức, có yên không, ngủ có yên không, làm cái gì cũng thấy có thoải mái không? Không thấy được. Khi mà chúng ta có một cái tâm thần rối loạn rồi, thì chúng ta đã thấy khó chịu rồi. Mà đã vậy đó, mắt mình là càng mù mờ, tinh thần xáo trộn, thức ngủ không yên, thì mình thấy rằng trong cái đời sống của mình quả thật là nguy hiểm, có cơ hội dẫn tới cái sự đau khổ, một cái sự đau khổ triền miên bất tận. Thưa quý vị, có rất nhiều cái nguyên nhân, trạng thái và cái khuynh hướng có thể làm cho chúng ta không có một cái nhìn chính xác. Tuy nhiên ở đây Đức Phật Ngài chỉ rõ có ba cái loại mê hoặc tạo cho cái tinh thần của mình không có một cái nhìn chính xác. Cái thứ nhất là tưởng mê, hay là cái tri giác sai lầm của mình. Cái thứ hai là cái tâm mê hoặc. Và cái thứ ba là cái quan kiến mê hoặc. Thì thưa quý vị, trong ba cái điều đó, nó đóng góp rất nhiều, đóng góp một cái phần lớn chi phối trong cái cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thực tập giáo pháp của Phật, nếu chúng ta không hiểu sâu cái căn nguyên của tất cả những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta sẽ đau khổ dài dài. Đau khổ hết việc này tới đau khổ cái việc khác. Tại vì đó, mình cứ sống trong cái mộng tưởng điên đảo thôi, cho nên chúng ta không thấy được cái sự thật. Ở đây xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện. Có ba anh chàng thanh niên đến gặp một bác sĩ. Thì thưa quý vị, anh chàng thứ nhất Kể từ khi mà anh ta bắt đầu lên đường thi hành cái nghĩa vụ, thì sau khi mà giặc tan anh ta trở về, thì anh ta để lại một cái bàn tay phải ở chiến trường. Và từ lúc đó đó, cứ mỗi khi mà đêm khuya canh vắng, anh ta mơ hồ cảm thấy rằng mình đau nhức rất là dữ dội về cái cánh tay mặt của mình đã mất. Mà cơn đau á, càng ngày nó càng gia tăng. Cái bình tưởng lúc đầu thì cứ tưởng, nhưng mà sau nó trở thành cái sự thật. Và rồi anh chịu không được. Một hôm anh ta tới gặp bác sĩ, thì bác sĩ mới hỏi rằng là bây giờ anh cảm thấy đau như thế nào. Thì cái anh bệnh nhân anh nói rằng là bây giờ đó tôi bị nhức nhối ở một cái cánh tay mặt, nhất là mỗi khi mà đêm về tôi nhức dữ lắm. Thì bác sĩ mỉm cười mới bảo rằng là bây giờ anh đưa cái cánh tay mặt của tôi, của anh, để cho tôi coi coi bệnh nó như thế nào. Thì anh ta kiếm một hồi, rồi anh ta sửng sốt, anh ta ấp úng mới thưa bác sĩ rằng là thưa bác sĩ, cái tay mặt của tôi nó không có. Thì lúc bây giờ đó bác sĩ mới nói rằng như vậy thì tôi đã chữa cái bệnh với anh rồi đó. Thì lúc bây giờ là bệnh nhân, cái anh đó, anh mới trở ra, đi trở về, anh mới nở một nụ cười. Thì anh nói rằng là hóa ra là trong bao nhiêu lâu nay đó mình mắc cái bệnh tưởng, mình không có cánh tay mà mình cứ tưởng rằng là mình có cánh tay mà mình cứ đau hoài. Kính thưa đại chúng, khi mà anh thanh niên này một ít lâu sau, anh lại dắt tới một cái người bạn cũng thanh niên, cũng đi thi hành cái nghĩa vụ của người con trai trong thời loạn. Và anh này cũng mắc một cái chứng bệnh tương tự như vậy. Thì tới mới nhờ bác sĩ chữa dùm. Thì lần này đó, cái người bệnh đã mới thưa với bác sĩ như thế này. Nên thưa bác sĩ, tôi biết rằng là cái cánh tay của tôi nó không có. Anh biết là cái cánh tay của anh không có. Nhưng mà trong cái giấc ngủ của tôi đó, nó cứ chập chờn hoài. Tôi lại thấy nó đau nhức dữ dội ở cái cánh tay đã mất. Xin bác sĩ chữa dùm cái bệnh đó cho tôi. Thì bác sĩ, ông ta mới cầm cuội viết một cái toa. Khi mà viết toa thuốc xong rồi đó, thì ông mới dặn, ông nói rằng là cái toa thuốc này có hai loại, một loại thuốc uống và một cái loại thuốc thoa. Bây giờ ông cứ về ông mua cái loại thuốc uống đó thì ông uống mỗi ngày, và cái loại thuốc thoa đó ông thoa lên cái vết thương của anh để anh điều trị, rồi độ một tuần lễ sau anh tới đây để tôi khám bệnh lại. Thì cái bệnh nhân thứ hai đó, theo lời của bác sĩ, đi mua thuốc. Khi mà đi mua thuốc về thì anh ta uống thì có uống rồi, uống thuốc rồi nó chạy vào bụng rồi. Bây giờ đến khi mà thoa thì anh ta bây giờ mới là kiếm cái cánh tay của mình để mà thoa. Tại vì cái cánh tay nó đau nhất mà, cho nên anh kiếm cái cánh tay đó anh thoa, kiếm hoài không có. Thì lúc bây giờ đó, lúc bây giờ khi mà anh bệnh nhân đó kiếm hoài cái bàn tay không có, thì lúc bây giờ anh mới thấy rằng là không biết bôi thuốc vô chỗ nào. Vì bàn tay đã không còn thì làm gì mà có cái vết thương. Cho nên anh ta mới thấy như vậy, anh mới liền thuốc. Anh ta mới cười mà cũng chửi thầm trong bụng, thế cái lão bác sĩ này đã gạt mình rồi. Tiếc ra mình hồi nào tới giờ là mình bị cái bệnh tưởng mà tới gặp cái lão bác sĩ này, lão gạt mình. Thì từ đó về sau anh ta lành bệnh. Thì cách một ít lâu sau, nghĩa là hai bệnh nhân đã lành bệnh kể trên đó, lại gặp một cái người bạn nữa. cũng cùng cái cảnh ngộ, cũng bệnh tương tự như mình. Nhưng mà cả hai người này đó đem tận lực những cái kinh nghiệm mà mình gặp, những cái điều mà bác sĩ dạy chỉ cho mình ra trị cho anh này, nhưng mà anh này cũng không hết bệnh. Và cuối cùng cả hai cùng dẫn cái anh bệnh nhân thứ ba đó tới mới gặp bác sĩ. Thì tới bác sĩ mới hỏi là bây giờ anh đau như thế nào. Nói là thưa bác sĩ, tôi đau nhức dữ dội lắm. Thì bác sĩ mới hỏi rằng là đau như vậy đó mà có khi nào ngừng không? Anh bệnh nhân này mới thưa bác sĩ này, dạ thưa bác sĩ có. Tôi đau dữ dội, đau liên miên bất tận, nhưng mà cũng có lúc nó ngừng là chỉ khi nào mà tôi nghe nhạc, tôi đọc sách báo á, thì cái cánh tay của tôi nó hết đau nhức. Lúc bây giờ bác sĩ ông nói là như vậy thì cái toa thuốc của anh đó đó nghe, bây giờ đó anh cứ về nhà, cứ yên tâm rằng là anh không nhức nữa. Mỗi lần mà anh nhức cái tay đó, anh cứ kiếm cái nhạc nào mà anh thích anh nghe. Hả? Mỗi lần mà anh mà thấy đau nhức cái tay đó, anh cứ lấy sách báo ra anh đọc, thì tự nhiên cái bệnh của anh nó hết thôi. Thì cái anh bệnh nhân này mới nghe lời bác sĩ dạy về, mới làm đúng y như lời bác sĩ dạy. Thì quả thật trong một thời gian sau, cái bệnh của anh ta từ từ nó thuyên giảm, nghĩa là từ từ nó hết đau nhức nữa. Thì kính thưa đại chúng, có phải chăng là Đức Phật Ngài đã thấy được cái bệnh tưởng của chúng ta, cho nên Ngài mới vạch định ra ba cái phương án để cho chúng ta thấy, để chính tự chúng ta điều trị lấy. Cái bệnh tưởng của chúng ta hiện tại nó không khác, nếu mà so chúng ta với cái ba cái anh chàng mà thi hành nghĩa vụ của một người làm trai kia. Chúng ta thấy rằng là mỗi người của chúng ta đó nó có một cái bệnh khác nhau, nhưng mà từ trung là chúng ta cứ than van suốt ngày, mình cảm thấy nó mệt quá, cảm thấy sao mà tôi buồn quá, tôi khổ quá, tôi mệt mỏi quá, tôi chán nản quá, ngay cả tôi tuyệt vọng, tôi muốn nhảy sông đi cho rồi. Đó, tuyệt vọng đến cái cỡ đó đó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà có ai hỏi rằng là cái tôi ở đâu đó, thì mình sẽ giật mình. Mình sẽ giật mình không biết rằng là cái tôi của tôi chỗ nào. Quý vị có biết cái tôi của mình chỗ nào không? Không. Mình không biết là cái tôi đó hiện tại nó là cái thân, hay là hiện tại nó là cái tâm. Khi mà chúng ta thấu đáo rõ ràng được cái con người thật của mình biết được cái tôi của mình là ở chỗ nào đó, thì mình mới có thể mình chữa được cái bệnh của mình. Còn đằng này đó là mình không biết cái tôi của mình chỗ nào, cho nên khi mà bảo là tìm cái tôi đó thì mình chắc chắn mình sẽ giật mình. Mình không thấy rõ được cái con người thật của mình ở đâu, thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được cái bệnh của mình và để chúng ta trị bệnh của mình. Kính thưa đại chúng, thông thường thì chúng ta cho rằng cái sự suy nghĩ là của mình, cái sự phân biệt là của mình, là cái sự thương ghét buồn giận là của chính mình. Chúng ta cứ nghĩ như vậy đó. Và rồi đó, kết quả nó dẫn tới làm sao? Nó dẫn tới cái tôi đó là của cái sự loạn động, là một cái sự rối bời, là một cái tâm hồn nó luôn luôn nó xao xuyến. Thì ở đây, kính thưa đại chúng, chúng ta hãy nghe cái mẫu đối thoại gặp gỡ giữa hai người. Một người là bác sĩ Bồ Đề Đạt Ma, một người là bệnh nhân, đó là Ngài, Ngài Huệ Khả. Điều đó là chúng ta thấy đó, là trong giữa hai người này đó, qua cái mẫu đối thoại đó, lần đầu tiên khi mà chúng ta biết được cái sự gặp gỡ giữa Ngài Bồ Đề Đạt Ma và Ngài Huệ Khả, thì lần đầu tiên Ngài Huệ Khả mới bảo rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Bồ Hòa Thượng an tâm cho con. Thì lúc bấy giờ đó, Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới bảo rằng: tâm con ở đâu, con lấy ra đây để cho ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả kiếm hoài không được. Kính thưa đại chúng, khi mà Ngài Huệ Khả kiếm hoài không được, mới nói rằng là: Bạch Hòa Thượng, con kiếm hoài mà không có. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng là: ta đã an tâm cho con rồi. Thì kính thưa đại chúng, trong cái trường hợp mà Ngài Huệ Khả đó, tương tự như cái anh chàng thương binh thứ nhất, quý vị thấy không? Nghĩa là sau một lần đến chữa bệnh, bác sĩ hỏi rằng là cái cánh tay của anh ở đâu để tôi coi mạch cho, tôi chữa bệnh cho, thì anh ta sực tỉnh là cái tay của mình nó không có. Bây giờ tới trường hợp thứ hai, là trường hợp mà chúng ta phải gia công quán chiếu, phải gia công tu tập để trì những cái tâm thức vòng động của mình, bằng cách là chúng ta lựa chọn cái phương pháp trì tâm hay là cái phương pháp tu tâm. Tại vì bình thường chúng ta biết rằng cái tâm của mình, nhiều người cứ nói rằng là tôi tu tâm. Có nhiều người nói dễ thương lắm nha: dạ thưa thầy, con không tới chùa vậy chứ mà con ở nhà con tu tâm, không cần tới chùa. Nhiều người nói dễ thương lắm. Nhưng mà hỏi bây giờ tu tâm tu cái kiểu nào? Tâm ở đâu? Tâm tìm ở đâu? Tâm chỗ nào để mà mình tu tâm? Mình không biết tâm chỗ nào hết. Đó. Vậy mà cứ nói tới là con cứ tu tâm là được rồi. Thì thực sự mình tu tâm là được rồi. Nhưng mà ít ra đó, chúng ta phải xác được, định được cái tâm của mình, biết cái tâm của mình nó như thế nào, mình mới tu chứ, có phải không? Có nhiều khi chính mình nói ra mà mình còn không chịu mình nói, thì làm sao mà mình tu tâm được, phải không? Đó là những cái người đó, đó trường hợp mà nói ra mà ưa quên, đó là cũng không chịu cái trách nhiệm lời nói của mình. Còn một những người đó, chỉ thích nói nhưng mà không chịu, bao giờ là chịu là mình nói, là người ta nói là cái bệnh ưa chối đó. Phải không? Mà mình nói cái kiểu đó, mình nói tu tâm là tu tâm chỗ nào? Nhưng mà rồi đó, khi mà nói tới trong cái tâm lý quần chúng, cứ nói rằng là: dạ thưa thầy, con tu tâm thôi. Thì bây giờ đây đó, chúng ta là Phật tử, chúng ta biết được giáo pháp của Phật rất là hay. Mà thưa quý vị, giáo pháp hay không có lợi ích bằng cái thực hành hay. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà vậy thì xin quý vị vỗ cho Tràng Pháp Tay nhé. Có phải không? Nếu là giáo pháp hay mà mình không thực tập, thì giống như mình bị bệnh mà mình cho thuốc, bác sĩ cho thuốc mình không uống, thì làm sao mà hết bệnh được? Đó. Cho nên ở đây đó, thưa quý vị, chúng ta phải gia công quán chiếu để mà tự tu, tự trì cái tâm thức vọng động của mình bằng những cái phương pháp trì tâm hay là tập tu sửa cái tâm của mình. Cho đến bao giờ mà chúng ta thấy năm uẩn, tức là cái sắc thân của chúng ta đó, nó không còn nữa, thì lúc bây giờ chúng ta cũng sẽ không có cái sự chướng ngại nữa. Nói như vậy đó, để chúng ta nhận thức một cách rõ ràng là khi nào mà chúng ta dẹp trừ cái bản ngã tự cao tự đại, bản ngã đẹp, bản ngã lớn, bản ngã cái này nọ của mình rồi đó, thì mình mới thấy không có cái chướng ngại. Nếu mà ngày nào còn những cái đó thì chúng ta vẫn thấy có cái sự chứa ngại. Trong cái trường hợp ở đây đó, nó giống như là cái anh chàng thương phế binh thứ hai tìm cái cánh tay của mình để mình rịt thuốc, nhưng mà tự nhiên đó mình khám phá ra rằng bàn tay của mình không có. Bàn tay của mình không có thì lẽ tất nhiên cái vết thương ở đâu mà có. Anh ta bảo rằng là cái vết thương của tôi đau nhất trên cánh tay. Bây giờ cánh tay không có thì vết thương cũng không có. Mà vết thương không có thì thuốc dịch thoa vô chỗ nào? Đó là lý do mà anh chàng vứt thuốc đi và lành bệnh. Thì ở đây đó cũng muốn nói rằng là khi mà chúng ta gia công quán chiếu để mà tìm cái phương pháp sửa tâm, tu tâm của mình, cho đến bao giờ mình thấy được cái sắc thân giả tạm này thực sự là không đó, thì chúng ta sẽ không có chướng ngại nữa. Kính thưa đại chúng, và trường hợp thứ ba là cái anh thương phế binh đó, anh bảo rằng là cái cánh tay của tôi nó đau nhức hoài, chỉ khi nào mà tôi nghe nhạc, tôi đọc sách báo thì tự nhiên tôi hết đau. Thì ở đây đó, ý cũng muốn nói rằng là khi mà chúng ta biết cái giáo pháp của Đức Phật là hay, mà chúng ta không quyết tâm thực hành, không quyết tâm hạ thủ công phu tu hành, tụng kinh, lễ sám, niệm Phật, trì chú, thì chúng ta sẽ cứ thấy đau khổ dài dài. Có phải không? Khi mà chúng ta quyết tâm rằng là đó, chúng ta tu tập, tụng kinh, lễ sám, niệm Phật, trì chú, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy vơi bớt cái sầu khổ, và tâm của chúng ta từ từ an tịnh lại. Có rất nhiều người nói rằng là tôi tối tôi ngủ không có được, tối ngủ không được. Nhưng mà có một cái phương pháp rất hay, nếu mà quý vị ai mà gặp tối ngủ không được đó, đừng có nằm mà suy nghĩ viển vông. Nằm suy nghĩ càng nhiều đó thì mình càng thức càng nhiều. Mình càng muốn dỗ giấc ngủ của mình bao nhiêu á, thì nó càng nghe cái tiếng động, nó khuấy rối cái tâm của mình, mình càng không ngủ được bấy nhiêu. Quý vị có gặp chưa? Gặp lần nào chưa? Mình càng dỗ giấc ngủ á, thì mình cứ có cảm tưởng là những cái người khác ở phòng khác, hoặc là những người ở trong nhà của mình cứ phá mình, không cho mình ngủ. Nhưng mà thực sự mình càng chú tâm dỗ giấc ngủ bao nhiêu á, thì nó càng quấy rối mình, càng khó ngủ bấy nhiêu. Thôi thì tốt nhất á, cứ dậy ngồi thiền đi. Hả? Cứ dậy ngồi thiền một hồi là tâm nó yên tĩnh, lắng động hết tất cả những cái phiền muộn, dẹp bỏ tất cả những cái vọng niệm, những cái tư tưởng suy nghĩ mông lung. Một lát ngủ gáy o o liền tại chỗ thôi. Quý vị cứ thử đi, đừng nói thầy Đồng Trung là nói trạng, cứ tập đi rồi thấy là biết. Chứ còn không thôi mình cứ nói là mình cứ không ngủ được, cứ ngồi niệm Phật nếu mà thích niệm Phật, ngồi thiền nếu mình thích ngồi thiền. Tới đây quý vị sẽ thấy ở đây đó, đại chúng ai cũng biết ngồi thiền hết, có phải không? Về khi nào thấy không ngủ được, khó ngủ, cứ ngồi dậy ngồi thiền hoặc là niệm Phật, thì đó nó giống như cái trường hợp anh chàng thứ ba. Quý vị thấy không? Nên là tôi cứ đau nhức hoài, không bao giờ tôi ngừng nghỉ, nhưng mà khi mà tôi nghe nhạc thì nó hết. Thì giống như mình phải hạ thủ công phu, mình tu tập thì tự nhiên tâm hồn của mình an tịnh lại, mình sẽ thấy được tất cả những cái gì mình muốn. Ở đây thưa quý vị, ba cái anh chàng thương binh ở trên đây đó mang một cái bình tưởng, vì cứ ngỡ rằng là bàn tay có thật cho nên cái sự đau nhức cũng có thật. mà sự đau nhức có thật, cho nên cần phải có cái sự chữa trị thật. Đó là lý do mà cả ba người cùng dắt nhau tới để mà gặp bác sĩ. Nhưng mà khi mà gặp bác sĩ chỉ cho cái phương thức rồi đó, khám phá ra rằng là cái cánh tay mình không có. Cánh tay mình không có thì tất nhiên bệnh cũng không có, mà bệnh không có thì thuốc cũng không cần nữa. Thì ở đây đó, chúng ta cũng như vậy đó. Bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái rắc rối, tất cả những cái sự kiện chung quanh của chúng ta mà hình thành, khi rằng chúng ta cứ ngỡ rằng mình á, là cái này, mình là cái nọ, có nghĩa là cả bao nhiêu á, mình cũng đổ dồn vô, mình tập trung cái bản ngã của mình để mình xây dựng một cái lâu đài cao vời vợi cho cái bản ngã của mình. Và cuối cùng chúng ta cứ cho đó là cái ta, cái này là cái của ta, và rồi cái hỷ, cái vui mừng, cái ác ý, cái giận hờn, cái thành kiến, cái đau khổ, tất cả nó cũng bắt đầu từ đó. Và rồi chúng ta chỉ biết cái đau khổ này, hết đau khổ này tới đau khổ khác. Khi mà chúng ta muốn có hết khổ, muốn hết khổ thực sự đó, thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta thấu triệt được rằng cái bản ngã của mình nó không có. Cái ta đã không có rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Đời sống mỗi con người của chúng ta luôn luôn bị ba cái loại tưởng hoặc này, nó làm khổ chúng ta, nó che lấp và kiểm soát. Vì thế mà cái sự nhận thức, sự suy tư của chúng ta trở nên lầm lạc. Chính cái giác quan của chúng ta làm cho con người của chúng ta sai lầm, mê hoặc. Và rồi từ đó đó, chúng ta tác động theo bốn cái đường lối. Kính thưa đại chúng, khi mà tâm của chúng ta mê lầm và tác động theo bốn đường lối thì cái sự chú tâm của chúng ta nó không còn chân chính nữa, sự suy tư của chúng ta cũng không rốt ráo, cái sự chú ý của chúng ta cũng kém thông minh, và cái tư tưởng của chúng ta cũng không có một cái hệ thống cho nó đường hoàng. Vì vậy đó, nó càng dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sai lầm, càng che lấp cái quan kiến con người thật của mình, và cái tâm thần của chúng ta trở nên bấn loạn. Vì vậy mà chúng ta không thấy được cái bản chất con người thật sự của mình, không thể thấy được cái chiều hướng và cái sự tiến triển của thế gian, hay nói đúng hơn là chúng ta không thể thấy được đường hướng với cái chiều tiến triển của cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Chúng ta là càng không thấy được cái đường hướng, và cái hậu quả đương nhiên cái hành động của mình, không thể thấy rằng đời sống của mình quả thật không có vĩnh viễn, không có trường tồn, trong đó không có thực sự hạnh phúc. Và chúng ta cứ cho rằng đó là hạnh phúc, cứ ngỡ rằng tất cả những cái đó là trường tồn, miên viễn với mình. Và rồi những cái đám mây mờ như là tham ái, như là ngã màng, như là si mê, tất cả những cái đám mây mờ đó nó phủ kín cái con người của chúng ta, và trong cái cuộc sống của chúng ta một cách dày đặc, nó làm thành như một cái vỏ cứng, giống như cái con sâu mà nó bị cái con bị mất con cái gì đó kén ha, nó quấn lại, chúng ta không thể thấy nhìn được cái thế giới ở bên ngoài. Và rồi đó thưa quý vị, tất cả những cái thứ đó là cái mối hiểm họa vô cùng rùng rợn của chúng ta. Đời sống của chúng ta trong cái phạm vi sinh hoạt hàng ngày, chúng ta bị đóng khung, chúng ta chỉ nhìn một cái nhìn không có được xa lắm, và rồi chúng ta không có thấy được mọi sự vật của chúng ta cứ như vậy đó, mà chúng ta cứ đau khổ triền miên hoài. Kính thưa đại chúng, nói chung tất cả mọi sự mọi vật ở đây đó có liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi sự mọi vật phải biết rằng nó luôn luôn biến đổi, không bao giờ có một cái ngoại lệ nào. Dù cho đó là ông vua, dù cho đó là ông thống lãnh nào đi nữa, vẫn cứ phải bị cái định luật chi phối của thời gian mà nó không kể người đó là ai. Thế mà chúng ta không thấy rõ được cái thực chất của nó, do đó chúng ta cứ bám víu, dính mắc vào những cái quanh quẩn, những cái phiền muộn, những cái khổ đau của kiếp người. Ở đây, thưa quý vị, nói có vẻ hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mà nếu chúng ta là đệ tử của Phật, nếu chúng ta là người đã có thực tập giáo lý của Đức Phật hàng ngày mà chúng ta không thấy được điều đó, thì thật sự chúng ta là những người chưa lãnh hội cái lời dạy của Đức Phật, và điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa có được trưởng thành trong cái sự tu học của mình. Kính thưa đại chúng, cái gương mặt của đời sống nói thì có vẻ hơi phũ phàng một chút, nhưng mà thực sự đó chỉ là một cái mặt nạ, nó che giấu những cái sự vật không thường còn. Chúng ta hãy biết cái điều này, nhìn cái điều này cho thật kỹ. Cái thế gian hay là cái thân ngũ uẩn của chúng ta đó, nói đúng hơn đó chỉ là một cái giấc mơ. Những cái hình thể tạm bợ của thế gian là cái tro bụi của giấc mơ. Những cái cảnh vật, những cái gì mà chung quanh của chúng ta đó, chúng ta cứ tưởng là nó có thật đó, thực sự nó chỉ là cái tro bụi của sản phẩm của giấc mơ. Cái tấm thân hiện tại mà chúng ta có, chúng ta cưng chiều đó, nó còn phù du hơn là những cái cánh hoa sớm nở tối tàn. Quý vị thấy cái hoa 10 giờ không? Nở ra là tàn liền. Hả? 10 giờ nở, 10 giờ rưỡi tàn, tàn liền tại chỗ thôi. Cái thân của chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta đó nhìn cho kỹ, cho thấu triệt đó, thì chúng ta cũng vậy, sớm nở tối tàn. Vậy mà chúng ta không có bao giờ để ý, rồi chúng ta cứ chạy theo nó, rồi chúng ta khổ. Cái cuộc sống trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Thực sự mình bảo rằng có hạnh phúc, nhưng mà thưa quý vị, hạnh phúc đó nó cũng mong manh lắm. Cái người mà có thể thấy được cái hạnh phúc, mà có thể coi như là bỏ cái hạnh phúc mong manh giả tạm đó để đi tìm một cái hạnh phúc lớn hơn, tìm một cái con đường sáng sủa hơn, quý vị nhớ là ai không? Có biết là ai không? À, đó là Đức Phật Thích Ca. Ngài đã thấy được cái hạnh phúc mong manh đó. Ngài biết được tất cả những cái sự nghiệp chính là cái gông cùm. Cái ngai vàng đó, đó chính là một cái dây xiềng xích to lớn để trói buộc cuộc đời của Ngài. Chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta cũng sẽ thấy cái đó. Kính thưa đại chúng, khi mà Đức Phật đi ra đi tìm đạo đó, Ngài thành đạo, Ngài được cái đạo rồi đó, vào những ngày đầu của Đức Phật Ngài truyền đạo, và cái mục tiêu giáo huấn các hàng môn đệ của Ngài đó, Đức Phật Ngài xác định rằng giới là tác phong của đạo đức. Vì vậy đó, khi mà chúng ta đứng vững hai chân trên nền tảng của giới đức, thì tâm của chúng ta có thể thuần hóa, và chúng ta có thể từ từ khép kín cái tâm chao động của mình lại vào trong một cái khuôn khổ, vào trong một cái đường hướng kỹ cương trong cái sự nghiệp tu tập đạo giác ngộ. Và từ đó đó chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái cặn bã, những cái bờn nhơ và tất cả những cái khuynh hướng có tính cách như là không lương thiện đó, nó ngủ ngầm, nó nằm tiềm ẩn ở trong sâu kín trong cái tâm thức của chúng ta. Mà thưa quý vị, cái đó đó, thuật ngữ của người học Phật chúng ta gọi là vô minh. Vô minh là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ. Thì ở đây đó, vô minh hay là tất cả những cái pháp không có lương thiện, nó ngủ ngầm trong mỗi con người của chúng ta. Chỉ cần một cái phút, một cái giây phút mà không có chánh niệm, là những cái không lương thiện đó bắt đầu nó trỗi dậy. Ở đây thưa quý vị, một khi mà năm giác quan của chúng ta phối hợp với ý, nó trở thành sáu cái phương tiện có thể cung cấp tất cả những cái dự kiện để khơi động dậy tất cả những cái pháp không lương thiện nó ngủ ngầm trong con người của chúng ta, dưới cái hình thức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì thưa quý vị, sáu loại thực phẩm này đó, là ngọt cũng có, là bùi cũng có, là cay đắng cũng có. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, dù là cay đắng ngọt bùi như thế nào đi nữa, thì sáu đối tượng của giác quan này, một khi mà nó được tác động, một khi mà được kích thích trỗi dậy đó, thì ngay tức khắc nó sẽ đi tìm một cái khuynh hướng hay là cái những cái bờn nhơ nó nằm tiềm ẩn trong cái tâm thức của chúng ta đó, nó cũng xuất hiện. Mà một khi nó khơi dậy và nổi dậy rồi, thì tất cả các cái khuynh hướng ngủ ngầm này đó, nó sẽ tìm một cái lối thoát để nó đi. Tìm cái lối thoát đi này để chúng ta biết rằng không phải nó đi ra ngoài không gian đâu, mà nó tìm một cái đối tượng để mà làm khổ chủ cho nó, để mà nó trút tất cả những cái bực tức, những cái giận hờn của nó lên cái khổ chủ đó. Cho nên nếu mà những cái lúc tác động đó là cái đối tượng làm cho tâm tình của chúng ta bực dọc phiền muộn đó đó, thì làm sao? Nó sẽ tìm tới một cái đối tượng là ai không cần biết hả? Khi là ai không cần biết, khi gặp đối tượng đó là mình sẵn sàng trút hết tất cả những cái cơn giận dữ khủng khiếp lên cái người đó. Đó, đó là giận cá chém thớt đó. À, khi mà mình có được một cái gì đó đó, thì là mình tìm cái đối tượng, mình trút lên. Nếu mà những cái lúc tác động đó, tâm tình nó ôn nhu, nó thoải mái, nó dễ chịu, thì chắc chắn gặp cái đối tượng nào đó cũng là cái phước rồi đó hả. Chẳng hạn như ngày xưa đó, mà các cái anh mà chỉ huy đó hả, các anh chỉ huy nó mà bữa nào mà về nhà mà gặp các bà rầy la rồi đó, là tới không có thằng lính nào mà xin phép ông mới cho đi hả. Tới mà xin phép là lạng quạng là cho bò trùng cọp luôn, lạng quạng là cho quỳ muốt mùa hả? Phạt muốt mùa. Nhưng mà bữa nào mà ở nhà mà gặp tâm tình thoải mái dễ chịu rồi đó, tới xin phép một tuần cho đi hai tuần. Như vậy đó, nghĩa là tùy theo cái tác động, lúc đó là vui là buồn gì đó, đi tìm một cái đối tượng trút hẳn lên cái người đó. Cho nên ở đây đó thưa quý vị, có những cái lúc đó, đứng trước hoàn cảnh đó, nếu một người nào mà chúng ta không thể vận dụng cái sự chú tâm chân chính có hệ thống làm dịu những cái khuynh hướng vừa nổi lên, thì nó sẽ thoát ra hoặc là bằng cửa miệng, hoặc là cái bằng hành động, hoặc là cả hai, miệng chửi tay đánh đá đó, nó làm cùng một lúc như vậy đó. Thì như vậy đó, có như vậy đó, khi mà chúng ta đã không kiểm soát thì nó trở thành một cái sự tai hại không thể nào đo lường được. Mà ở đây đó, theo cái sự phân tích để chúng ta thấy rằng cái sự phát triển đó nó có ba cái khuynh hướng ngủ ngầm. Cái khuynh hướng thứ nhất là cái giai đoạn ngủ ngầm nó tế nhị. cái giai đoạn ngủ ngầm tế nhị này đó, một ai mà có thể tu càng lâu, công phu hàm dưỡng càng càng nhiều, thì cái hành động của mình tế nhị, rất là tế nhị. Có nhiều khi tế nhị có những người giận á, mà mình không biết họ giận, có phải không? Có những người giận mà họ rất là tế nhị, họ không nói nhưng mà không hợp tác thôi đó. Rồi có những cái trường hợp thứ hai đó, nó không được tế nhị, họ giận, mình biết họ giận nhưng mà không đến nỗi quá độ. Còn cái trường hợp thứ ba đó là nó quá lộ liễu, nó quá thô kệch. Khi mà giận á, là miệng quát, tay tay quất đó, cả hai làm một lúc đó, là lúc đó mình thấy rằng tùy theo cái sự tu tập của mình mà cái cơn giận dữ nó có thể phát triển bộc phát hay là tế nhị. Thì thưa quý vị, để khắc chế ba cái loại ngũ ngầm này, Đức Phật ngài dạy rằng có ba loại khí giới để có thể giải tỏa được cái tâm của chúng ta ra khỏi cái sự kềm kẹp của nó. Đó là gì? Ba loại khí giới nào để chúng ta có thể diệt trừ những cái trường hợp đó? Kính thưa đại chúng, ba cái loại khí giới đó không có xa lạ đối với quý vị, đó là giới, định và tuệ. Như chúng tôi đã thưa quý vị, trong những ngày đầu Đức Phật ngài truyền đạo, trong cái công cuộc giáo huấn đệ tử của ngài đó, ngài xác định rõ ràng giới là tác phong của đạo đức. Thì như vậy đó, nhờ ở nơi giới mà mọi hành động không lương thiện bằng là thân, bằng là miệng của mình cũng được kiểm soát và mình phải tiêu trừ nó. Tại vì mình biết rằng á, khi mà miệng nói một cái lời ác là mình không có giữ giới rồi, có phải không? Ở đây đó, với cái quan niệm cho nó vượt thoát và để áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, một Phật tử quý vị biết, mỗi người chúng ta ai cũng có năm giới. Khi mà quy y á, hả? Có phải không? Khi quy y Tam Bảo là chúng ta đã biết rằng chúng ta có biết năm giới, có xin giữ năm giới. Có nhiều khi có nhiều người xin thầy giữ một giới thôi. Nhưng mà dù cho một giới cũng vẫn được. Biết rằng có năm giới mà mình giữ một giới. Nhưng mà bây giờ đó, cái vấn đề mà được xác định là làm sao? Cái hành động không lương thiện bằng là thân, bằng là tâm cũng đều phạm giới cả. Có phải không? Mình nghĩ ác là mình đã phạm giới rồi. Đó. Chứ không phải nói rằng là mình phải giữ giới cho nó nhiều. Giữ giới nhiều nhưng mà mình thấy cái người kia còn ghét, cái người nọ đó không thể đứng chung với mình, ngồi chung với mình, làm việc với mình, thì mình giữ giới có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng thôi. Tại vì tất cả những cái điều đó nó đi ngược lại với cái hành động và cái tác phong đạo đức của mình. Cho nên á, cái giới ở đây đó là Đức Phật ngài muốn xác định. Đi vô chi tiết thì ngài dạy tất cả đệ tử phải giữ giới này, giới kia, giới nọ. Nhưng mà trên căn bản đó, ngài không muốn nói nhiều. Ngài chỉ muốn nói rằng là giới là tác phong của đạo đức. Vậy thì tất cả những cái hành động mà do miệng mình nói, do cái thân mình tạo ra mà đã không có một cái lương thiện thì đó không phải là giới. Cho nên á, nếu mà khi nói tới một cái tác phong đạo đức của con người đó, thì thưa quý vị ai cũng là người tác phong đạo đức hết, thì chính quý vị đã giữ giới. Nhưng mà cái điều này phải hiểu cho nó rõ ràng, giới là tác phong của đạo đức, chứ không thôi á, rồi đó mình hiểu ngược và mình hiểu xuôi và mình phải hiểu ngược lại để mình áp dụng. Chứ không thôi nếu mà nói vậy thì thì quý Phật tử lại hiểu lầm một cái chuyện khác nữa, là nói thầy Đồng Trung khuyến khích quý Phật tử không có thọ năm giới mới chết thầy Đồng Trung đó chứ. Phải không? À, phải giữ giới, phải học rồi mới biết cái tác phong đạo đức của mình. À, như vậy đó, khi mà chúng ta giữ năm giới cho nó trọn vẹn rồi, chúng ta điều chỉnh cái thân và cái miệng, cái ý của mình cho nó tròn vẹn, cho nó xứng đáng cái tác phong của mình, thì đã đúng thực là mình giữ giới ngay từ đầu. Đức Phật Ngài đã nói, Ngài đã dạy chúng ta như vậy. Thưa đại chúng, biết rằng trong cái pháp học để mà rèn luyện thân và miệng, lúc nào cũng cần cái sự có mặt, cũng cần phải có kỹ thuật về tinh thần. Do đó không nhất thiết là chúng ta phải tụng kinh nhiều, chúng ta phải hành thiền nhiều. Lẽ tất nhiên á, là trong những ngày đầu tu tập, chúng ta phải cần có tụng kinh, cần có ngồi thiền, cần có niệm Phật, cần phải giữ giới, tất cả những cái đó cần phải có phải không? Nhưng mà đó, mình ngồi thiền, nhưng mà mình cứ tìm một cái chiêu nào cho nó độc đáo, để mà khi mà xả thiền rồi mình tấn công cái người kia cho nó đã, thì như vậy có nên không? À, không có cái tác phong đạo đức. Ngồi thiền á, là để cho tâm nó yên tịnh, chứ không phải ngồi thiền để mình tìm một cái chiêu nào cho nó quái chiêu đó, nói ra người kia cho nó đau. Không phải như vậy, có phải không? Cái mục đích chúng ta tụng kinh nhiều là để chúng ta một phần là chúng ta kết duyên với kinh điển Đại Thừa, và một phần chúng ta cũng nhờ thần lực của kinh gia hộ để cho tâm tư của chúng ta yên định. À, chúng ta theo dõi lời kinh của Đức Phật dạy để tâm của chúng ta thoải mái dễ chịu, chứ không phải mình tụng kinh, mình ngồi thiền nhiều mà mình thấy một cái gì đó để mình làm khổ người khác, thì cái điều đó là cái điều không nên. Thì ở đây như vậy đó, do giới đức trong sạch, tâm của chúng ta trở nên vắng lặng và bình tĩnh, chúng ta có thể kiểm soát được thân và miệng của chúng ta. Khi mà kiểm soát được thân và miệng của chúng ta, nhưng mà ở đây đó thưa quý vị, khi mà chúng ta đã kiểm soát được thân và miệng của chúng ta mà tâm của chúng ta chưa có làm được, thì điều này chứng tỏ rằng tâm của chúng ta cũng chưa có định. Thì như vậy á, cái tác phong đạo đức của mình có trọn vẹn không? Không trọn vẹn. Ở đây đó, xin xác định với đại chúng một điều. Nói như thế nào đó, tâm mình nghĩ như thế đó. Tâm mình nghĩ như thế nào thì mình làm như thế đó. Đó là cái tác phong đạo đức. Kính thưa đại chúng, giới đức mặc dù nó có cái khuynh hướng là giúp cho tâm của chúng ta trở nên vắng lặng, nhưng mà khi chưa kiểm soát tâm thì tâm không có thể an tịnh. Tâm an định, an trụ với cái sự chú tâm sáng suốt và chân chính thì ở đây đó chúng ta có thể chế ngự và loại trừ được những cái khuynh hướng ngủ ngầm trong cái tâm thức của chúng ta, có thể ngăn ngừa không cho nó thoát ra. Tuy nhiên ở đây đó, cái tâm định thì không thể diệt tận được cái khuynh hướng ngủ ngầm, mà nó phải cần có mặt của trí tuệ. Nhờ có mặt của trí tuệ, tất cả những cái mầm mống, tất cả những cái khuynh hướng không lương thiện nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta đó, nó mới hoàn toàn được tiêu trừ tận gốc. Và từ đó chúng ta sẽ không còn có những cái sự vật phù du tạm bợ làm mù mờ, làm rối loạn cái tinh thần của mình. Nó cũng không có cái khả năng dẫn chúng ta lầm đường lạc lối. Nó không còn bị thế gian hiện tượng bao phủ trong cái tâm của chúng ta bằng những cái đám mây mù của những cái sự tham ái. Bởi vì đó, khi mà chúng ta đã vượt thoát ra tất cả những cái sự lầm lạc, nó không còn sai lầm nữa, thì ở đó chúng ta sẽ gặp một cái cảnh giới gọi là cái cảnh giới vô nhiễm. Quý vị có đồng ý không? Cũng giống như mà khi chúng ta đã gạn lọc hết tất cả những cái cặn bã rồi, nó còn là cái nước trong đó, quý vị có lắc cỡ nào đi nữa cũng không có cặn. Đó, khi mà chúng ta đã đạp được cái vỏ cứng của tham ái, của cái si mê, của cái vọng tưởng rồi đó, thì chúng ta sẽ bước lên một cái cảnh giới cao hơn, đó là chúng ta không có một cái trạng thái nào có thể làm ô nhiễm tâm tư của chúng ta. Điều mà chúng ta có thể giúp chính chúng ta thành tựu như vậy đó là chỉ có làm sao, chỉ có chịu khó quán chiếu, tìm một cái phương pháp tu nào đó để chúng ta tự tu, tự trị, tự sửa cái tâm của mình. Cái phương pháp là phương pháp chúng ta phải hạ thủ công phu. Có như vậy đó, chúng ta mới đem đến cái sự giải thoát cho chính mình, và chúng ta mới bước ra khỏi cái vòng luân hồi lẫn quẩn, sanh tử triền miên. Đức Phật ngày dạy hàng môn đệ những cái lối và những cái phương tiện để chế ngự, để khắc phục cái miệng và cái thân nghiệp không lương thiện của mình. Một khi đã thuần hóa cái lời nói và có thể kiểm soát được hành động của mình một cách trong sạch, thì đó chúng ta có thể nuôi cái mạng của mình bằng cái hành động chân chánh của mình, thì chúng ta có thể tự tạo cho mình một cái nếp sống thanh cao. Đừng bảo rằng ai cho mình cái nếp sống thanh cao, chính mình sẽ đóng một cái vai trò hết sức tích cực trong cái cuộc sống của mình. Tự mình sẽ cho mình là cuộc sống thanh cao, và tự mình sẽ lôi mình xuống cái vũng bùn của ái dục, của tham vọng, của đau khổ triền miên. Tất cả cũng chỉ cho chính mình. Vì vậy đó, trong khi mà luyện tập, chúng ta tự chế cái thân miệng của chúng ta cũng là một cách chúng ta có thể nói rõ hơn là tự mình canh cửa, mình giữ những cái cánh cửa giác quan của mình. Tức là làm sao mình thu thúc sáu căn của mình á, hả? Mình biết rằng á, mình thấy những cái điều trái con mắt á là cái miệng mình phải phải nói. Mình biết rằng mình nghe những cái chuyện tầm bậy tầm bạ kia đó, mình bực mình cũng cũng nói. Thấy cái chướng tai, nghe những cái điều chướng tai, thấy những cái chuyện gai mắt, miệng nói, tay tay đấm. Như vậy đó là mình mang cái nghiệp rồi đó. Cho nên mình làm sao, những cái sự kiện nào mình có nghe mà mình cảm thấy rằng đó là lành mạnh với mình thì mình chấp nhận nghe để tu, có phải không? Nếu mà những cái sự kiện đó mình biết rằng nghe đó mà trong tâm của mình nó bực bội lên, nó khó chịu lên, là mình dập dắt thôi, cho tôi đảnh lễ ba lạy rồi tôi lui ra, đừng có tiếp tục nghe nữa nghe không? Nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra đó. Nghe thấy những cái điều nào cần thiết đến với mình. Cho nên ngày xưa đó quý vị, Đức Phật có cái hay này, là đến một cái vị đạo sư nào mà thấy biết tu tập được, ngài không ngần ngại, ngài đảnh lễ, ngài tu. Nhưng mà thấy cái phương pháp nào mà không được là ngài bắt đầu ngài xin lui ra. Đó. Thì như vậy đó, Đức Phật ngài á đã dạy chúng ta rằng những cái phương tiện chế ngự khắc phục thân và miệng của mình bằng cách là đóng tất cả những cái cánh cửa giác quan của mình lại. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng chúng ta thiếu sót, chúng ta lơ đễnh, chúng ta không canh phòng những cái giác quan của mình, thì mình bị những cái tư tưởng không lành mạnh hoặc là thiếu lành mạnh, nó dần dần nó xâm chiếm trong cái tâm tư của mình. Và từ đó rồi đó, mình làm sao? Mình thực sự mình đau khổ. Đó. Chúng ta cố gắng giữ cái tâm quân bình bằng cách là đẩy lui những cái ưa thích, những cái ghét bỏ và kiên trì thu thúc cái 6 căn của mình. Chúng ta thực tập ăn uống có chừng mực và chú niệm luôn luôn tỉnh giác. Cái cách nhìn, cách thấy chân chánh của chúng ta đó có thể loại bỏ những cái mê hoặc đó và giúp chúng ta nhận chân được bản chất thực sự của đời sống. Nếu mà chúng ta chuyên trì, chuyên cần tỉnh giác chú niệm, chúng ta sẽ vững chắc và chúng ta bắt đầu thấy được những cái sự lợi ích trong cái khi mà chúng ta tu tập. Khi mà chúng ta đã hoàn toàn toàn bị được pháp tu luyện trong cái giới học, định học, thì chúng ta sẽ thành tựu được cái trí tuệ thật sự bằng cách là chúng ta thấy sự vật theo đúng một cái chiều hướng và cái phát triển đúng là sự thật. Đó cũng là cái cách mà khi chúng ta thấy được cái đó rồi thì chúng ta nhìn cái thế gian hay là chúng ta nhìn vào cái thân ngũ uẩn của mình đó, chúng ta thấy cái sự tiến triển trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta như thế nào, chúng ta biết, chúng ta có thể nương theo đó, hoặc là chúng ta có thể tiếp tục, hoặc là chúng ta có thể loại bỏ. Thì ở đó đó, đối với những đệ tử của Đức Phật mà chuyên trì hành thiền, Đức Phật ngài thấy rằng, ngài dạy rằng thế gian không phải là cái thế gian ở bên ngoài, hay là cái thế gian mà ta biết được qua những cái kinh nghiệm, mà chính là bản thân và tâm mỗi con người của chúng ta. Đó chính là cái thân ngũ uẩn, chính là cái thế gian, trong đó chúng ta cố gắng tu tập để thấu đạt được cái vô thường, vô ngã, cái khổ. Và cũng chính cái thế gian đó là thân và tâm mà Đức Phật ngài đã hàm ý dạy chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, chú niệm, nhận thức rằng thế gian là hư không, hay là cái thân ngũ uẩn của chúng ta là không có gì cả. Từ bỏ cái ý niệm về một cái bản ngã thường còn của mình, và nhờ đó chúng ta có thể khắc phục được khổ đau và cái phiền muộn của mình. Kính thưa đại chúng, cái pháp thực tập đó nó bao hàm một cái việc thành tựu tri kiến bằng cách là chúng ta phải quan sát trực tiếp. Và cái quan sát này đưa đến cái sự nương tựa chính nơi mình và tâm quân bình vững chắc. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta có được cái tri kiến đó, chúng ta sẽ vượt ra ngoài cái phạm vi trí thức, vượt ra ngoài mọi cái sự lý luận, mà cái quan niệm được có do lý trí, và tiến đến một cái chứng nghiệm thật sự trong cái đời sống và những cái sự vật liên quan đến cái đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta hoàn thành thấu triệt thực tướng của tất cả mọi sự mọi vật, mà chúng tôi nói rằng là cái vạn pháp đó, thì chúng ta có thể nhận thức được cái bản chất thực sự của ngũ uẩn. Cũng như vậy, bằng cách là chúng ta gội rửa những cái bờn nhơ của cái tinh thần của mình, và chúng ta sẽ sống độc lập, không bám víu, không vướng mắc vào những cái đối tượng là tốt, là xấu, là thiện, là ác ở chung quanh của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cùng với cái sự gột rửa tinh thần, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái trực nhận được cái ánh sáng của Niết Bàn. Đó là cái mục đích mà chúng ta muốn tu tập để hoàn thành. Ở nơi đó, tâm tình của chúng ta sẽ trở nên thảnh thơi. Chúng ta sẽ vượt hẳn tất cả những cái ngôn từ, tất cả những cái phê phán, vượt hẳn mọi cái sự mọi cái tư tưởng, mọi cái sự tự do. Tự do trong cuộc đời mà chúng ta cho là tự do, không chắc thực sự đã tự do. Chỉ khi nào chúng ta có được một cái tâm tình thảnh thơi, chúng ta sẽ thấy được cái sự tự do, chúng ta sẽ thấy được cái sự rực rỡ, vinh quang không bao giờ phai mờ, thấy được cái hạnh phúc, thấy được cái tự tại giải thoát và cái tuyệt đối an lành, thấy được cái sự thâm sâu vô cùng vô tận mà không có gì hay là không có bất cứ một ai có thể lay chuyển được cái con người thật của chúng ta. Đó mới là tuyệt đỉnh của sự an lạc và của sự tu tập của chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái con mắt nhìn vào thế gian, hay là chúng ta có một cái nhìn thực sự vào thân ngũ uẩn của chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẽ có thể chấm dứt được cái chuỗi dài của sanh tử. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm đã được thực hành hoàn bị, và trên thế giới này không có gì có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể vướng bận. Nói một cách ngắn gọn, đó là cái con đường. Và kính thưa đại chúng, đó cũng là hành trình của người con Phật của chúng ta. Khi mà chúng ta phát nguyện tu, khi mà chúng ta quyết tâm đi, thì chúng ta sẽ dần dần tự khép mình vào cái pháp tu học, để chúng ta có thể tiến tới một cái mục tiêu duy nhất, đó là mục tiêu an tịnh và giải thoát. Khi mà chúng ta làm được như vậy, tất nhiên là chúng ta đã để con mắt của mình nhìn vào cái thế gian, hay là chúng ta nói đúng hơn là chúng ta nhìn vào cái thế gian, cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Kính thưa đại chúng, buổi pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.